Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện trong khung giờ buổi trưa ngày hôm nay là một bộ truyện gồm có 2 tập của tác giả Thảo Vi có tựa đề là Âm Hồn Trả Nghiệp. Trong buổi trưa ngày hôm nay thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với tập số 1 của bộ truyện Âm Hồn Trả Nghiệp qua phần diễn đọc của Đích Soạn. Bà cụ Dần năm nay 85 tuổi, là một trong những cụ già thọ nhất của làng Đồng này. Cụ vừa mới từ trần đêm qua, cụ chết đột tử trong buồng của chính mình, trong tư thế co quắp và khuôn mặt vẫn ánh lên vẻ sợ hãi. Đôi mắt của cụ mở to trừng trừng nhìn về phía cửa ra vào, rồi dừng lại mãi mãi ở khoảnh khắc đó. Con trai của cụ là ông Cầu, người con trai độc đinh của bà cụ Dần, làm nông dân, cho nên mỗi ngày đều phải thức khuya dậy sớm. Thường ngày mẹ của ông có thói quen dậy từ 5 giờ sáng. Bà cụ tuổi cao nhưng sức khỏe vô cùng dồi dào và trí tuệ vẫn còn minh mẫn. Cụ giúp hai vợ chồng ông Cầu chăm sóc con cái, quét tước sân vườn cho dù các con của bà không hề muốn bà động tay đến những việc gì như vậy. Chỉ muốn bà cụ chuyên tâm an hưởng tuổi già. Vậy mà hôm nay ông Cầu không thấy tiếng lục đục của mẹ trong nhà như mọi khi. Ông lấy làm lạ, một dự cảm chẳng lành làm cho ông nóng ruột. Ông đi đến cửa buồng của bà cụ Dần, gõ vào cánh cửa rồi gọi: "Mẹ ơi, mẹ dậy chưa?" Khẽ đẩy cửa, căn phòng vẫn tối om. Phía giường thoáng thấy bà cụ Dần nằm trong chăn. Tuy nhiên cái dáng của bà cụ trông thật kỳ quái. Ông Cầu kiên nhẫn gọi mẹ lần nữa. Vừa gọi ông vừa đi đến hỏi: "Mẹ, mẹ mệt à?" Bà cụ Dần vẫn còn nằm im lìm như một pho tượng sáp, không một cử động hay trở mình. Ông Cầu lo lắng vội vàng tung chăn của bà cụ ra. Ông ta tá hỏa chết lặng khi thấy mẹ mình đã chết cứng lạnh ngắt từ bao giờ. "Mẹ, mẹ ơi, sao lại ra nông nỗi này mẹ ơi?" Ông run rẩy bật hết đèn điện trong căn buồng, cuống cuồng đi tìm người nhà. Vợ của ông Cầu là bà Thu, bà cũng là người vừa mới thức giấc, đang nghe loáng thoáng tiếng la của chồng. Bà túm vội mớ tóc rồi chạy ngay sang chỗ của ông Cầu. Thấy khuôn mặt của chồng tái nhợt, hai mắt đỏ hoe ở ngực nước, bà Thu liền hỏi: "Có chuyện gì vậy Minh?" "Mẹ, mẹ mất rồi, trời đất ơi, mẹ vẫn còn khỏe mà ông xem kỹ chưa?" Bà Thu hoảng hốt chạy ngay vào trong căn buồng của bà cụ Dần. Bà cụ Dần nằm đó với dáng co quắp quái dị, thần thái vẫn vậy, chỉ có điều cái xác càng ngày càng xám xịt và căng cứng. Bà Thu bật khóc, bà xót thương cho mẹ chồng rồi vuốt mắt cho bà cụ: "Mẹ ơi, mẹ ra đi đột ngột quá, mẹ đi bỏ lại chúng con mà không nói một lời nào vậy mẹ." Khi tay của bà Thu rời khỏi mặt của bà lão, bà tá hỏa khi thấy mắt của bà cụ vẫn trợn trừng bất động. Lúc này ông Cầu cùng hai đứa con một trai một gái là thằng Nam và cái Hảo bước vào. Cái Hảo nhìn thấy cảnh bà nội quá thương tâm, nó không kìm được mà òa khóc nức nở. Còn thằng Nam chỉ khẽ sụt sịt. Bà Thu nức nghẹn rồi nói: "Em vuốt mắt cho mẹ mà mẹ không có nhắm, anh vào xem thế nào đi." Ông Cầu lại vội vã lại gần, đưa tay vuốt nhẹ lên mí mắt của mẹ rồi thủ thỉ nói lời từ biệt: "Mẹ ơi, mẹ ra đi thanh thản mẹ nhé." Bốn người của nhà ông Cầu lặng đi, không khí tăng tốc phủ kín khắp căn nhà. Ông Cầu và bà Thu dù rất đau lòng nhưng cũng đành phải tạm lắng lại. Trước tiên phải lo việc lớn nhất trong gia đình lúc này, đó là hậu sự của bà nội hai đứa trẻ. Làng Đồng vốn là một vùng quê lúa yên bình, dân số chủ yếu sống nghề nhà nông. Người làng hiện giờ toàn là người già và trẻ nhỏ, bởi thanh niên trẻ trong làng không muốn tiếp bước nghề bán sức cho đất trời của cha ông thêm nữa. Họ lên thành phố hoặc đi làm ở các khu công nghiệp lân cận. Vì làm nông nghiệp cho nên văn hóa tâm linh ở ngôi làng nhỏ này vô cùng được chú trọng. Họ xây dựng đình thành hoàng làng lớn nằm ở vị trí đắc địa nhất, ngay gần cổng làng, và cạnh đó là ông đa 100 năm tuổi. Người dân ở đây đa phần đều rất mê tín, họ tin vào tâm linh và đất trời. Bởi ngôi làng của họ từ thời cha ông đã biết bái tế trước mỗi vụ mùa và tạ ơn các vị thần sau mỗi vụ gặt bội thu. Có lẽ vì vậy mà trời Phật thương, cho nên làng Đồng đã vượt qua nạn đói năm 45 mà không có tổn thất nhiều về người. Trong làng có một dòng họ truyền đời làm thầy mo, dòng tộc này đã ở đây từ thuở sơ khai. Không ai biết được rõ ràng gốc gác của họ ở đâu, nhưng có người đồn rằng ông tổ của họ là một vị thầy tàu. Người con trai trưởng của dòng họ hiện đang là truyền nhân của gia tộc, đại diện cho dòng họ được thực hiện mỗi một nghi lễ trong làng chính là ông Luật. Ông Luật năm nay đã ngoài 60, ông được cả làng Đồng kính trọng. Người dân ví ông như là một vị sứ giả giữa họ và thế giới vô hình. Không chỉ lo những cuộc tế lễ lớn trong làng, ông Luật còn làm thầy cúng trừ tà, cúng đám ma, dâng sao giải hạn. Và ông cũng kiêm thêm cả nghề bốc thuốc nam. Chính vì điều này danh tiếng của dòng họ thầy tàu càng thêm danh giá và vọng trọng. Thầy Luật thắp năm nén hương trên bàn thờ đạo sĩ chân nhân, đầy vào 9 chén rượu trắng, kính cẩn dâng rượu rồi lẩm nhẩm khấn, thì chợt có tiếng gọi lớn ở ngoài cổng. Thầy Luật ơi! Giọng ông cầu khàn đặc và âm trầm vang lên kinh động đến mấy con chó dữ của nhà ông Luật. Hai con chó to phải đến 20 cân sổ ra, đuổi nhau cắn người ở ngoài cổng. Con nào con nấy đều rất hung hăng. Một lúc sau chủ nhà theo đó mà đi ra. Ông Luận trong chiếc áo chàng cổ tàu màu trắng từ từ bước ra. Ông khẽ nhíu mày để nhận diện vị khách mới sáng sớm đã viếng thăm nhà của ông. Nhận ra ông cầu, thầy Luật dự có chuyện gì, ông đáp lại. Ơ, thằng cầu đó hả? Sáng sớm có chuyện gì thế mày? Ông Luận mở then cài còn chưa kịp mời khách vào bên trong. Ông cầu đã buồn bã víu tay của ông thầy mo rồi nói. Thầy ơi, u con mất rồi. Cụ chết đồ tử từ đêm mà bây giờ con mới phát hiện ra. Thầy sang xử lý đám tang cho mẹ con với. Ông Luận khẽ thở dài trầm giọng mà đáp. Chia buồn vì gia đình nhé. Được rồi, để tao vào lấy ít đồ nghề rồi chạy sang nhà mày ngay đây. Vâng ạ, con dối quá rồi. Phiền thầy với. Giờ con sang báo cho họ hàng lối xóm. Rồi còn lo dựng dạp làm đám. Rồi thôi thôi thôi. Bận bịu thì cứ đi đi. Bây giờ tao qua liền. Yên tâm rồi đâu sẽ vào đó. Được cũng cần thiết cho các lễ trong đám tao đã ghi hết ra giấy, cứ chuẩn bị theo là được rồi. Nhưng mà việc quan trọng đầu tiên là xem cho cụ có phải là đi ở giờ xấu hay là giờ tốt để còn liệu thêm. Thế à, mẹ con chắc là ra đi vào đêm, con chẳng biết xác định như thế nào, thầy xem giúp con luôn đi. Được rồi, chuyện đó để tôi, anh bảo đi đâu thì đi đi. Ông cậu nhanh chóng rời khỏi đây để đi lo tiếp công chuyện, mà không hề để ý tới. Thầy Luật đang đứng dõi theo bóng lưng của ông, biểu cảm đầy phức tạp. Ông nhìn xuống bàn tay chi chít sẹo, có vết mới lành miệng rồi nở một nụ cười đầy bí hiểm. Một lúc sau thầy Luật khoác lên vai một bọc đồ bọc trong chiếc khăn nâu. Trước khi rời khỏi điện, thầy Luật thắp năm nén hương lên bàn thờ đạo sĩ chân nhân. Cộng năm nén nhang bên bàn thờ tổ, bên cạnh rồi lẩm nhẩm khấn. Xong xuôi ông mới yên tâm rời đi làm công chuyện. Xác của bà cụ Dần đã được phủ khăn trắng che mặt cho bớt kinh dị. Thi thể của bà cụ sau vài giờ chết cứng, với dáng hình kỳ lạ đó khi được con cháu ra sức xoa dầu, làm cho mềm xác, thì nó cũng không có chút tác dụng nào trên phần cơ thể cứng như đá tảng của cụ Dần. Nét đau lo thoáng thấy trên khuôn mặt của bà Thu. Trong buồng của cụ Dần lúc này, ngoài hai đứa cháu nội ra thì chẳng có ai đủ can đảm để đứng nhìn. Họ sợ tử khí, và có lẽ là họ sợ nhìn thi thể với tư thế kỳ quái của bà cụ Dần nhiều hơn. Bên cạnh thi hài của bà cụ có đặt một chiếc bàn, trên đó có một bát cơm trắng đặt đầu. Giữa bát cơm cắm hai cây đũa chè vút tu ra như đập bông, kèm giữa hai chiếc đũa là một quả trứng gà luộc. Ngoài bát cơm đặt đầu trên bàn thờ vong của bà cụ Dần mới mất, còn có một cốc gạo, và trên đó cắm những nén nhang thờ vong hồn. Hương trong cốc gạo không bao giờ được tàn. Hai đứa cháu nội nhận nhiệm vụ thay phiên nhau thắp hương cho bà. Một lúc sau, thầy Luật xuất hiện, bước đi có vẻ gấp gáp, khuôn mặt khẽ đanh lại nghiêm trọng. Thầy đi theo sau ông cầu vào căn buồng của cụ Dần. Thưa thầy, là mẹ con nằm ở đây. Ông cầu vừa nói vừa đẩy cửa bước vào. Trời đất ơi, cái xác! Thầy Luận khẽ thốt lên. Sau đó thầy nhanh chóng mở tay nải, lấy ra một chai rượu thuốc rồi đưa cho ông cầu mà nói. Xoa bóp loại rượu này vào cơ thể của bà đi, xem có mềm ra được không. Mà giờ đã chuẩn bị kịp bài đọc kinh cho cụ chưa?
Dạ chưa à. Bên dịch vụ tang lễ chuẩn bị cho con cái đài mà bận cuống lên quên bén chưa có bật.
Ông cầu đáp, mau bật kinh Phật lên, thằng Nam cháu bật lên cho bà nghe.
Thầy Luật trong mày thúc giục.
Đài đọc kinh cuối cùng cũng được mở lên, đặt ngay bên tai của cụ Dần. Tiếng tụng kinh từng nhịp như là tỏa ra dương khí, xóa tan mọi âm tà trong căn phòng này.
Được rồi, bây giờ anh cầu giúp tôi lấy rượu nắn bóp cho người của bà đi, nhất là cái chỗ chân tay đang co cứng đó.
Ông Luật lên tiếng. Thầy Luận vừa nói vừa lôi trong tay bị cầm theo một quyển sách bìa xanh khâu gáy. Thời gian đã làm cho nó nhuốm màu cũ kỹ. Ông lật dở từng trang một cách cẩn trọng. Từng trang giấy ngà vàng với những dòng chữ Hán thanh thoát viết bằng mực tàu đều hiện ra. Thầy Luật dừng lại ở một trang viết, khẽ nhíu mày làm cho những nếp nhăn xếp lại vào nhau, thi thoảng lại nhấm vào đầu ngón tay để lật dở sang trang khác. Một lúc sau thì thầy mới nói, bà cụ không rõ giờ mất thế này thì khó có thể tính chính xác được thời gian. Nhìn thi thể như vậy ta đoán là cụ chết trước đó khoảng 2-3 tiếng. Thế nhưng mà...
Ông cậu dừng tay và ngước lên nhìn thầy Luật rồi hỏi, nhưng sao thưa thầy?
Thầy Luật liền đáp, theo như hiểu biết của tôi thì trước khi đến giai đoạn co cứng cơ thể thì cơ thể cũng đã co giãn ra một phần. Như vậy thì lúc bà cụ mới chết, dù có chết đột tử thì cũng không thể giơ tay giơ chân co quắp về phía trước như vậy. Cả đời của tôi đi tứ phương cúng bái cho người đã khuất mà chưa bao giờ tôi gặp trường hợp giống bác Dần đây. Nhưng mà thôi, yên tâm đi, chuyện khó nhưng mà không phải là không có cách.
Ông cậu liền lo lắng hỏi, cần sờ bóp mấy lượt mà chưa thấy mềm ra chút nào, liệu nếu xác không duỗi được thì còn cách nào khác không thầy?
Không cần suy nghĩ gì lâu, thầy Luật kiên định đáp, nắn xương.
Ông cậu liền ấp úng, tức là phải bẻ xương mẹ con ra đó hả thầy? Trời đất đây, bình thường thì bà nhát lắm, đau đớn một tí thì bà đã kêu rồi, nói chi là...
Thầy Luật liền quả quyết, thế là anh tính để nguyên vậy rồi liệm hả? Thương thì thương, thế nhưng mà không thể làm tử tế thì có mà chính người nhà các anh bị quật đi chứ trả chơi.
Ông cậu rơm rớm nước mắt, ra sức nắn bóp kỹ càng cho mẹ mới hy vọng không phải tác động lực mạnh khiến cơ thể của mẹ chết đi mà chẳng được lành lặn.
Nửa giờ đồng hồ sau thì ông cậu mừng rỡ reo lên,
duỗi ra rồi, duỗi ra rồi.
Lúc này ông Luật đang phụ làm một số đồ lễ cần thiết cho đám ma. Nghe thấy tiếng hô hoán ở trong buồng, cả đám người gồm thầy và bà Thu cùng một vài người thân chạy bên trong. Ông cậu bật khóc, khóe miệng mếu máo, cố nặn ra nụ cười gượng gạo. Cuối cùng thì bà cũng chịu ra đi rồi. Bà Thu tiến lại gần chồng, bà lấy chiếc khăn trắng phủ lên che mặt cho cụ Dần, buồn bã nói, Nam Mô A Di Đà Phật. Thầy Luật lên tiếng, giọng nói nặng nề như là phát ra từ ống khói. Vậy là tốt rồi. Tôi cũng vừa xem giờ, cái chết của bà cụ có gì đó rất kỳ lạ, bấm độn sinh ra điều chẳng lành. 3 giờ sáng ngày mai bắt buộc phải đưa cụ ra đồng, nếu trái lại e rằng...
Bà Thu tái mét mặt rồi chen ngang, chẳng lẽ là họa trùng thang à thưa thầy?
Ông cậu nghe xong thì mất bình tĩnh mà đáp, cái bà này dở hơi hả, đừng có mà suối quẩy như vậy, nghe thầy nói tiếp xem nào.
Thầy Luật liền nói, tôi cũng chưa có rõ được điểm báo là gì, bấm độn thấy hơi xấu, thế nhưng mà cách giải quyết hiện tại chỉ có là hạ táng càng sớm càng tốt. 3 giờ sáng mai là thời điểm thích hợp nhất, chỉ người trong gia đình đưa cụ ra thôi, càng ít người đi theo thì càng tốt.
Bà Thu liền đáp, thầy bảo thì nhà con xin nghe, thầy giúp nhà con lo ổn thỏa việc cho mẹ con nhé thầy, tiền nong lễ lạc không thành vấn đề.
Được rồi, cái nhà chị này dù sao thì cũng là hàng xóm láng giềng với nhau mà chỉ khách khí thế.
Bà cụ Dần với nhà tôi thân thiết thế nào thánh chị cũng biết rồi con gì.
Thầy Luật tỏ ra không mấy hài lòng. Mọi thứ chuẩn bị cho đám tang của cụ Dần diễn ra rất suôn sẻ.
10 giờ sáng, tiếng kèn tiếng trống hòa cùng với tiếng đàn nhị thê lương não nề vang lên ở một góc nhỏ của ngôi làng. Đó là tiếng kèn trống đầu tiên báo hiệu thời khắc đã đến để làm lễ khâm liệm cho cụ Dần. 2 người thanh niên khỏe mạnh ở trong làng giúp bê thi thể của bà cụ
nhập vào cổ áo quan. Tuổi của bà Dần không may xung khắc với cả bốn người trong gia đình của ông Cầu. Đó là một sự trùng hợp đến kỳ lạ. Họ hàng đành phải thay vị trí của con cháu đứng khóc bên quan tài của cụ để làm lễ nhập quan. Thầy Luật làm chủ trì buổi lễ. Thầy liên tục khấn, thi thoảng thầy cầm chiếc rồi đồng nhỏ bằng hai ngón tay chụm lại đánh vào chiếc phèn la đúng 3 tiếng. Độ 15 phút sau thì thầy ra báo hiệu với ông Cầu lễ khâm liệm đã xong. Xong việc lớn nhất của ngày hôm nay rồi, gia đình nhớ là bát hương bên quan tài không bao giờ được phép tàn và gãy đôi nghe chưa. Tạm thời tôi về nhà đã, gần giờ cúng cơm cho cụ và 2 giờ đêm nay tôi sẽ qua để làm lễ. Cả nhà nhớ chuẩn bị những món lễ theo như mà tờ giấy tôi đã ghi lại, tôi đã gửi cho chị Thu rồi. Đặc biệt là một con gà trống, phải có nó thì mới có thể hạ táng được bà cụ. Ông Cầu cẩn thận ghi nhớ lại trong đầu từng chi tiết, như thể nếu lơ đãng đi một chút sẽ để rơi lời của thầy Luật ra khỏi đầu. Ông thần không muốn đám tang của bà cụ Dần có điều gì bất chắc, chí ít thì cũng là cách để cho ông làm tròn chữ hiếu cho đến khi mà cụ Dần nằm lại dưới đất với người bố đã khuất của ông. Ông Cầu tiễn thầy ra đến tận cổng, mặc dù thầy có đuổi ông vào, thầy Luật liền xua tay rồi nói: "Thôi, vào mà chống gậy cho bà đi khỏi phải tiễn. Mà này, có cái chuyện là phải sang gọi tôi ngay đấy nha, chứ đừng có mà tự tiện hành sự, mọi việc phải hết sức cẩn trọng." "Thầy yên tâm đi ạ." "À, thế thì thầy về à?" Ông Cầu khẽ cúi đầu chào rồi thầy quay về. Trên con đường làng nhỏ, hai bên bạt ngàn những đồng ruộng xanh mướt, thầy Luận bắt gặp một người ăn xin đem hước và rách dưới. Hắn đội mũ rộng vành bạc phếch ngốn hết nửa khuôn mặt. Chỉ thấy lấp ló dưới vành mũ là một chiếc mũ độc dừa, một đôi môi thâm nhợt nhạt thiếu sức sống. Người ăn xin chẳng tuổi của ông Cầu hoặc có thể hơn. Sự kham khổ chật vật của cuộc sống đã phủ lên lớp bụi đường xám xịt, lên quần áo và lớp bụi thời gian hằn qua một làn da nâu đen sạm. Không rõ hắn từ đâu tới, ở cái làng nhỏ xíu này lần đầu tiên bắt gặp hắn. Có lẽ ngày hôm nay hắn vô tình lưu lạc đến đây. Thầy Luận đánh mắt liếc qua cái can xin của hắn, thoáng thấy 1-2 đồng bạc lẻ. Thầy có chút thương cảm liền mở túi lấy ra tờ 100.000 rồi cho dừng lại trước mặt của hắn ta. Thầy Luận khẽ rúi vào cái ca rồi hỏi: "Anh từ đâu tới?" Gã ăn mày không một chút biến sắc, hắn ném cho thầy một tia nhìn sắc lẹm. Thầy Luận thoáng rùng mình, đôi mắt của gã ăn mày kinh động đến thầy Luận. Hóa ra dưới lớp vải dày của mảnh vũ là một đôi mắt dữ tợn, một lòng trắng tràn lan gần như là nuốt chửng nhãn đen, lạnh lẽo vừa chứa đựng nhiều điều khủng khiếp. Gã ăn mày cảm nhận vẻ thẫn thờ trong gương mặt của người đối diện. Gã nhận ra hắn đã để lộ nhược điểm mà gã đang cố gắng che giấu. Gã ăn mày vội vàng cúi gằm mặt xuống đất, đưa tay chỉnh lại cái mũ chúi hẳn về đằng trước. Gã lý nhí liền nói: Tôi từ xa đến đây, cảm ơn bác đã thương tôi. Cả 2 ngày tôi chưa được một bữa no." Thầy Luận nhoèn miệng cười rồi nói: "Không có gì đâu, năm cậu vẫn còn khá trẻ, sao không kiếm cái nghề ổn định mà làm." Gã ăn mày có vẻ không muốn trả lời gì thêm, gã lảng tránh bằng cách nhìn về phía khu nhà ông Cầu. Nhận thấy cái dáng vẻ kỳ quặc và thái độ không mấy hòa nhã của gã ăn mày, thầy Luận cảm thấy hơi khó chịu. Thầy liền bấm bụng và suy nghĩ, người này đúng thật là một lập dị. Thầy Luận cất bước, chẳng may may tốn thêm một thời gian với người này. Gã ăn mày bước đi đến gần nơi đang nhộn nhịp nhất, rồi đôi mắt âm u nhìn vào bàn thờ vong phủ đầy hoa cúc vàng. Còn người màu xám cho phản chiếu tấm di ảnh của cụ Dần tóc bạc phơ được đặt ở chính giữa linh tọa. Bất chợt những tia máu hiện ra ngang dọc như sấm sét vần vện trên đầm trắng, một đôi môi tái nhợt nứt nẻ của gã bặm lại. Gã ăn mày đứng dưới khóm chuối cạnh nhà ông Cầu rất lâu rồi lặng lẽ bỏ đi. Không ai rõ là hắn đi đâu, có người tốt bụng đi qua cho hắn tiền mà hắn nhất mực từ chối. Hắn lại lê bước trên con đường nhỏ bình yên, bất giác nở một nụ cười đầy chua chát. 11 giờ đêm, trống kèn đang nghỉ ngơi, người thăm viếng cũng đã vắng hẳn. Khắp chốn lại trở về với không khí tĩnh lặng ảm đạm. Đường làng ngõ ngách tối om như là hũ nút. Ngồi vùi theo màn đêm tĩnh mịch, chỉ còn lại tiếng dế kêu rè rè trong đám cỏ dại ở bờ ruộng, tiếng ếch nhái ộp ạp trên bờ mương. Ngày hôm nay chỉ có gia đình ông Cầu là thức trắng. Cách vài giờ nữa thôi, người mẹ già của gia đình chính thức nằm lại với đất trời quê hương. Dẫu biết sinh ly tử biệt là chuyện rất đỗi bình thường, mà sao nỗi đau mang đến cho người ở lại chưa bao giờ là dễ chịu. Ông Cầu ngồi bên linh cữu của cụ Dần, thầm lặng mà trầm ngâm. Các con của ông không có thấy ông khóc một tiếng nào. Cả ngày chỉ thấy bố vùi đầu và lo liệu cho bà nội của chúng. Thằng Nam luôn nhìn bố nó bằng một hình tượng người đàn ông mẫu mực, mạnh mẽ mà nó cần phải trở thành. Ông Cầu châm một điếu thuốc gài bên tai bằng mồi lửa từ cốc nến bên quan tài, rít một hơi thật sâu, phả ra một làn khói dài. Thằng Nam lén thấy mắt của bố nó đỏ hoe, nó liền hiểu chuyện, ngồi bên cạnh bố, thi thoảng đợi hương gần thắt, nó lại thắp lên ba nén nhang cho bà đỡ lạnh. Con và em ở đây với bà nhé, bố ra đây lo một vài việc, mấy tiếng nữa là đưa bà ra đồng rồi. Ông Cầu thò thẻ với con trai. Thằng Nam ngoan ngoãn gật đầu, nó ngồi bên quan tài chẳng dám lơ đãng một chút nào. Còn cái Hảo đã quá mệt, nó dựa lưng vào tường ngủ ngon lành. Chiếc khăn tang quấn đầu chảy xuống tận mắt của nó mà ngủ say quá. Gian nhà bỗng chốc trở nên thinh lặng tiếng người. Thằng Nam ngồi mãi đến mức hai chân của nó tê cứng mỏi nhừ. Nó nghiêng nghiêng xung quanh một lượt, thấy ba cây hương cháy mới cháy qua đoạn đầu. Nó yên tâm rời khỏi vị trí và chạy ra đằng sau. Nhà vệ sinh ở nông thôn thường tách biệt với khu nhà ở. Nó khá nhỏ và nhiều muỗi. Ông Cầu tận dụng khoảng đất ở bên cạnh chuồng gà để xây tự hoại, cho nên mùi hôi càng thêm nồng nặc. Nhưng dù sao ở lâu cũng đã thành quen. Thằng Nam lười biếng bật đèn, nó giải quyết trong bóng tối. Nam vừa chút đi mớ gánh nặng trong người cho nên cảm thấy khoan khoái dễ chịu. Gió từ chiếc ao sau nhà thổi nên lạnh buốt sống lưng, làm cho thằng Nam bất giác rùng mình. Nó nhanh chóng kéo quần lên, sờ tay nắm cửa toan mở cửa thì vòng ra bàn tay chuyển lên não một thứ gì đó lạnh toát và nhảy nhụa. Não bộ của nó chỉ kịp ghi nhanh thứ đó và ra lệnh cho bàn tay rụt lại. Đúng lúc ấy thì lũ chó của nhà hàng xóm đồng loạt sủa lên. Đột nhiên Nam thấy bất an, nó hồi hộp thở dài khi mà nghe thấy một âm thanh mới. Một tiếng cót két rất khó hình dung phát ra ngay dưới sàn gạch của nhà vệ sinh. Nam nhanh trí với tay bật công tắc đèn của nhà vệ sinh lên. Một tiếng tách giòn tan xé toạc bóng tối là ánh điện tiếp trắng xóa. Tiếng cót két kỳ lạ kia cũng đã biến mất. Tuy nhiên tiếng chó sủa gần xa ngày một dữ dội hơn, chẳng khác gì đang cắn xé vào không khí. Thằng Nam cảm thấy mình nên ở đây lâu hơn nữa, nó đẩy cửa chạy tót ra. Nhưng đập ngay vào mắt nó là một viễn cảnh đầy kinh hoàng. Nam ước gì có ai đó gọi nó dậy để thoát khỏi cơn ác mộng này. Ngay dưới gốc cây mè to từ thời ông nội của nó còn sống, xuất hiện một nhân ảnh mập mờ lập lòe, giống như là ma chơi. Thoát ẩn thoát hiện là quanh gấp, rồi đột nhiên xông tới, đưa bàn tay trắng nhợt trong suốt đuổi theo định túm lấy chân của Nam. Chẳng kịp hiểu rõ thứ đó rốt cuộc là gì, thằng Nam chạy bán sống bán chết vào nhà. Tiếng hét chói tai của nó làm cho bố mẹ nó phải hoảng hốt. Thằng Nam chạy vào gian giữa đặt quan tài của cụ Dần, ồn siêu phách lạc. Ông Cầu và bà Thu vô cùng lo lắng, không biết con trai vừa gặp phải chuyện gì. Ông Cầu liền lớn giọng hỏi: "Cái thằng này có cái gì mà mày chạy như là ma đuổi, mặt mũi xanh lét thế hả? Mà bố dặn ở đây đi loang quang ở đâu? Mẹ mày gọi ới ới chẳng có thư gửi gì cả." Thằng Nam lắc đầu rồi nói bằng giọng điệu đầy run rẩy: "Bố ơi, hình như là con vừa gặp ma đó bố à. Nó ở dưới gốc cây me nhà mình đó, con sợ lắm. Con chạy một mạch vào nhà không dám quay đầu nhìn lại." Bà Thu e sợ nhìn bộ dạng của con trai, đôi mắt nánh lên một vẻ kinh hãi tột độ. Bà Thu liền cặn hỏi: "Trông nó ra sao?" Nam nuốt khàn nước bọt đánh ngực một cái: "Con chỉ kịp thấy bóng đó thôi. Tóc bạc vơ rủ xuống gần hết khuôn mặt. Nó mặc áo niệm giống hệt với cái bà nội lúc lúc nhập áo quan đó." Hai vợ chồng của ông Cầu nhìn nhau, bà Thu liền an ủi.
Có khi là con gặp hồn bà nội về đó.
Thằng Nam bình tĩnh dần trở lại, nó nhìn về phía quan tài rồi đột nhiên kêu lên.
Ôi, tại sao hai nén hương lại gãy nửa thế kia hả bố mẹ?
Bà Thu chưa kịp phản ứng gì thì ông Cầu đã liền nói.
Gỡ rồi, khi thắp hương hai cây ngắn một cây dài thế này vô cùng xui xẻo. Khả năng cao là có điều gì đó bất lành. Mau đi gọi thầy luật tới đây.
Nghe giọng nói đầy u ám của ông Cầu, bà Thu và thằng Nam mặt cắt không còn một giọt máu. Nhất là khi thằng Nam vừa gặp hồn ma sau nhà.
Còn đứng ngây người ra đó nữa. Mau sang nhà thầy luật gọi thầy qua đây ngay đi.
Ông Cầu lớn giọng. Bà Thu và Nam nhanh chóng chạy đến báo tin cho thầy luật. Băng qua con đường tối như hũ nút, làm cho hai mẹ con bỗng chốc chột dạ. Hai mẹ con đi chung một cái đèn pin, thế nhưng mà ánh sáng của nó lúc này chẳng đủ giúp cho họ an tâm. Hai nhà cách nhau không quá xa, vậy mà bây giờ nó như là dài ra cả ngàn dặm. May thay bà Thu và Nam cũng đến được nhà thầy luật an toàn. Nghe bà Thu nói qua loa về tình hình hiện giờ, thầy luật khép biến sắc mặt. Thầy vội vào trong nhà thay một bộ đồ chỉnh tề, rồi cầm theo cái tay nải quen thuộc, cùng bà Thu và thằng Nam tiến thẳng về phía nhà. Sang đến nơi thì mọi thứ vẫn còn yên ổn, chỉ có điều vẻ mặt nghiêm trọng của ông Cầu chưa hề thuyên giảm. Cái Hào đã dậy, nó đứng nép sau lưng của bố, khuôn mặt tỏ rõ vẻ hoang mang. Thầy luận đến ngay cỗ quan tài, hai cây hương gãy vẫn còn nguyên vẹn ở đó. Còn cây hương ở giữa cháy đến hơn phân nửa. Thầy luận căng mắt rồi lớn tiếng nói.
Hãy mau chóng thêm bằng bậc cây nhang khác đi, nhanh lên kẻo không kịp bây giờ.
Ông Cầu vội vàng gật đầu đồng ý. Đột nhiên ở bên ngoài thanh âm cót két bắn mà thằng Nam nghe thấy trong nhà vệ sinh lại vang lên. Lần này còn to và rõ ràng hơn lần trước. Giống như là có ai đó đang cố gắng kéo cửa. Bốn người trong nhà đều sửng sốt. Ông Cầu cảm thấy hình như con trai của ông đang run rẩy dữ dội. Nam liền kêu lên.
Con vừa thấy ai đó sượt qua cửa sổ.
Nói rồi theo phản xạ tự nhiên, cả thầy ba người nhìn về phía cửa sổ. Đương nhiên là bóng người mà thằng Nam nói chẳng còn ở đó nữa. Thầy luận vội vàng chạy ra bên ngoài. Ông ngó nhìn xung quanh thám thính mọi thứ và phát hiện ra có một vết chân đen kịt in dưới mặt nền xi măng. Vết chân đó chỉ có một mình thầy luật có thể thấy. Ông Cầu đứng bên cạnh đứa con, nhìn chúng có vẻ tỏ ra sợ hãi, bảo họ hãy ở đây, rồi cũng vội vã chạy theo thầy luật. Ra đến nơi, ông thấy thầy luật đang ngồi nhìn chăm chú về hướng cây me sau nhà. Ông liền rón rén lại rồi nói,
có chuyện gì vậy thưa thầy?
Thầy luật liền trầm ngâm rồi nói, thằng bé nói đúng, nhà anh chị hiện giờ đang có ma quỷ. Ông Cầu liền hoảng hốt,
hay là bà già về hả thầy? Nhà tôi trước giờ sống bao đời chẳng có ma cỏ gì cả.
Thầy luật liền chắc chắn đáp, chưa thể rõ là người hay là ma quỷ nữa, vào trong tôi xem sao. Hai người đàn ông chưa kịp bình tâm trở lại thì bất chợt trong nhà có tiếng kêu lớn. Vài giây sau thì bà Thu hớt hải từ trong nhà chạy ra, bà thở hổn hển rồi nói,
bên trong quan tài có động.
Thầy luật gấp gáp rảo bước vào gian nhà đang đặt quan tài. Bà Thu và ông Cầu lon ton chạy theo. Vừa vào đến nơi thì một cảnh tượng quá đỗi kinh hoàng ập tới, làm cho họ sững người lại. Nắp quan tài mở ra, thi hài của bà cụ hiện ra thật ghê sợ. Đôi mắt bà cụ trừng trừng rất dữ tợn, rõ ràng trước khi nhập áo quan. Con cái đã vuốt mắt cho bà cụ. Nay tại sao lại mở to ra như vậy? Và vì sao nắp áo quan đang đóng chặt lại mở toang ra như vậy? Hai đứa trẻ sợ hãi quá đến nỗi không thốt nên lời. Chúng cứ đứng chết chân tại chỗ, nhìn thi thể của bà nội thân yêu, giờ đây đang là thứ gây ám ảnh cho chúng. Thầy luật sợ những đứa trẻ bị ám ảnh cảnh này, cho nên liền bảo với mẹ đưa chúng nó đi chỗ khác. Cô Thu và hai đứa trẻ đi chỗ khác đi, không được bén mảng vào khu vực này nghe chưa? À, đợi một chút. Nói đoạn thì thầy lấy trong tay nải mang ra bộn hũ chu sa. Thầy quyền vào đầu ngón tay rồi bôi vào giữa trán của thằng Nam và cây Hào. Sau đó mới để cho chúng đi. Đổi cho hai đứa trẻ đi hẳn, thầy luật quay sang nói với ông Cầu.
âm giọng chất chứa 10 phần nghiêm trọng. Tình hình này không ổn rồi, định là 3 giờ sáng đưa cụ đi, thế nhưng mà tôi nghĩ là nên tiến hành ngay thôi. Ông cậu liền bối rối đáp, như này là sao hả thầy? Tại sao nắp áo quan lại bật lên như vậy? Thầy Luận liền nói, bà cụ có thể bị quỷ nhập tràng đến 7 phần rồi, đưa đi thiêu ngay chứ không thể chôn được nữa. Bây giờ anh đi liên hệ ngay với đội tang lễ đưa bà đi ngay. Ông cậu vẫn chưa thể bình tĩnh trở lại, đầu óc của ông càng thêm rối bời. Khái niệm quỷ nhập tràng ông chưa bao giờ được nghe tới. Huống hồ chi bây giờ mẹ của ông lại bị thầy phán rằng bị quỷ nhập tràng. Đến cái chết của bà cụ ông cũng chưa có lời giải thích nào cho hợp lý. Ông thoáng nghĩ chuyện này nhất định là có lý do. Cứ như vậy thì đội tang lễ được điều động vào lúc nửa đêm. Kế hoạch thay đổi bất ngờ khiến cho họ không kịp trở tay. Có người lộ rõ vẻ ngái ngủ mệt mỏi. Đám người khiêng quan tài kéo nhau đến nhà để chuẩn bị cho việc hạ thổ. Nắp quan tài của bà cụ dần đã được đóng lại, tránh cho mọi người khiếp sợ. Ông cậu có chút nghi ngờ, thế nhưng không dám hỏi nhiều, chăm chăm làm theo những chỉ dẫn của thầy Luật. Sau một lúc thì thầy Luật trên tay giữ một con gà trống. Ông không ngừng đi quanh quan tài, miệng liên tục lẩm nhẩm đọc một thứ gì đó. Xong rồi ông đặt con gà trống trên phần đầu của cỗ quan tài. Con gà trống như là bị dính chặt ở đó không hề động đậy. Thầy Luật gọi ông cầu đến rồi nói, cây hào thì thôi, thế nhưng mà gọi thằng lớn lên đây. Ông cầu gật đầu đồng ý rồi nhanh chóng đưa thằng Nam ra. Bà Thu cũng đi theo cả chồng và con. Nãy giờ ở trong buồng bà luôn thấy nóng ruột. Thần sắc của Nam đã khá hơn nhiều. Nốt chu sa đỏ tươi nổi bật ở trên trán làm cho nó giống như là một vị đồng tử. Thằng Nam hoang mang liền hỏi, giờ con phải làm sao hả? Thầy Luật liền đáp, cháu hãy bê bài vị của bà nội lên, cầm cẩn thận đừng để rơi, mà lát nữa cháu luôn phải đi theo sau ông nghe chưa. Đồng thời thầy Luật bảo những người khiêng quan tài chuẩn bị nâng lên cẩn thận. Lúc này ông cầu ghé sát tai lại rồi nói nhỏ với vợ, con gái sao rồi, để nó đi một mình vậy tôi không có an tâm. Bà Thu liền đáp, vừa đưa sang nhà bà ngoại rồi, tôi gửi nó đến mai mới đón, mà không biết tại sao thì lại gọi thằng Nam lên làm gì. Ông cầu khẽ lắc đầu rồi tiếp tục quan sát. Thầy Luận chỉ đạo hết mọi việc, xong xuôi thầy quay qua bảo với hai vợ chồng ông cầu, anh cầu thắp hương lên bàn thờ gia tiên đi, khấn xin phép được đưa mẹ ra đầm, nhập thổ với lại gia tiên. Ông cầu ngay lập tức làm theo. Đợi cho ông cầu hoàn thành thủ tục cuối cùng, thầy Luận trên tay một bát gạo trắng. Thầy dài gạo ra khắp nơi rồi nói lớn, người âm mượn đường khởi quan. Khi mà thầy Luận vừa dứt lời thì những người khiêng quan tài lập tức nâng quan tài lên. Buổi lễ đùa mà không linh đình như những đám tang khác, nó diễn ra vội vã nhanh gọn nhất có thể. Thầy Luận cầm lá phướn dẫn hồn của bà cụ Dần đi đằng sau quan sát tất cả. Ông cầu liền nghĩ rồi mọi chuyện sẽ trôi qua thuận lợi, bởi hiện giờ chưa xảy ra chuyện gì bất thường. Nhưng đúng vào lúc này, tiếng gà trống kêu lên hoảng loạn, giống như là nó đang bị thứ gì đó đe dọa. Sau đó thì con gà trống tiếp tục bay qua đầu của thằng Nam, rồi nó bay ngược lại đáp xuống đất. Nhìn thấy sắc mặt của thầy Luật trở nên tái nhợt, đôi mắt của ông cứ nhìn chằm chằm vào đằng sau lưng của thằng Nam, yên lặng không nói nên lời. Thằng Nam thấy vậy thì nó nhạy cảm quay đầu lại, nhìn lên cái quan tài của bà nội. Đột nhiên một âm thanh giòn tan phát lên, hai thanh gậy khiêng quan tài của cụ Dần bỗng nhiên bị gãy. Ở một tiếng, quan tài của bà cụ Dần trực tiếp rơi xuống đất. Bị dọa cho một phen, mọi người xung quanh sợ hãi tránh xa quan tài. Một thoáng im phăng phắc, mọi người lại đổ dồn ánh mắt vào cỗ quan tài ở giữa nhà. Trong ánh mắt của mỗi người có thể nhìn ra những tia hoảng loạn. Xưa nay quan tài rơi xuống đất lúc chưa hạ táng là một điều cực kỳ tối kỵ. Bình thường người chết sau khi được đặt vào quan tài nhất định không được tiếp xúc với đất. Lúc đặt ở nhà luôn phải kê lên kệ gỗ cao hoặc là gậy trống ở bên dưới. Sau khi khởi quan nhất định phải hạ táng thì quan tài mới được chạm đất. Giữa lúc này thì tuyệt đối không được để xảy ra cứ sự gì.
Ngoài lệ nếu như là quan tài giữa đường bị rơi thì phải hạ táng người chết ở nơi đó. Nhưng với tình trạng của bà cụ Dần vừa mới ra khỏi cửa chưa xa, không lẽ ý trời lại muốn bà cụ chôn ngay ở nhà mình? Chuyện này thật quá là hoang đường. Thầy Luận và ông Cầu cùng tiến lên đến bên cạnh quan tài. Hai người họ bất giác nhìn nhau. Trên gương mặt họ, hai biểu cảm lại giống hệt nhau. Nặng nề đến mức không thể lời nào có thể miêu tả nổi. Tất thảy mọi người đều đang rất hoang mang. Tình trạng này đừng nói là gặp ma, đến cả những người chưa từng nghe qua thế bao giờ. Rõ ràng mọi thứ đều rất bất bình thường. Có thể khẳng định rằng bà cụ Dần đang muốn ám cả nhà này. Thằng Nam nhìn thấy thầy Luật thở dài một tiếng. Một lát sau thì thầy liền nói: mọi người đừng quá lo lắng. Có lẽ cây gậy đó đã quá cũ, đem quan tài vào bên trong trước. Hôm nay chắc không được rồi, ngày mai hãy tiếp tục. Thầy vừa nói xong thì những người khiêng áo quan vội vàng bao quanh, cùng nhau nhấc nó lên kệ như cũ. Giây tiếp theo sắc mặt của ai nấy đều rất là khó coi. Một ông chú lúc này liền lên tiếng: thầy cúng ơi, cái quan tài này không thể nhấc lên nổi. Mọi người kinh ngạc kêu lên, trong lòng của họ dâng lên một cảm giác kinh hãi. Bà Thu liền hấp háy môi rồi đáp: quan tài không nhấc lên được, vừa rồi không phải là bất bình thường hay sao? Nhưng khi mà thằng Nam ngước mặt lên nhìn quan tài của bà nội một lần nữa, thì nó tá hỏa phát hiện trong cố quan tài có làn khói đen cứ như vậy bốc ra. Bố mẹ ơi, có khói đen trong cố quan tài của bà kìa. Tức tốc mọi người liền ùa vào xem. Bà Thu liền hoảng hốt: cháy rồi, hình như là bén lửa cháy. Mọi người nhao nhao lên định dập lửa thì bị thầy Luật ngăn lại: đừng, không phải là cháy đâu, bình tĩnh để tôi xem nào. Thầy Luật tiến sát lại cố quan tài. Ông thấy gì đó bất ổn liền nhíu chặt lông mày. Ông ghé sát tai và đặt tay lên khắp nơi để kiểm tra. Đứng vào lúc đó thì thầy Luật lấy từ trong tay nải ra một bọc vải nhỏ. Thầy tỉ mỉ dở ra rồi lấy từ trong đó ra một cây kim, độ dài gần một gang tay. Mũi kim đầy sắc nhọn. Nhưng mà điểm đặc biệt khiến cho mọi người phải chú ý đó là màu sắc trên thân cây kim. Ánh trên thân kim là một màu đỏ quạch. Có chỗ loang loang thành màu cam nhờ nhờ, và có chỗ lại đỏ quạch chuyển đen, chẳng khác gì là máu. Đúng vậy, toàn thân của nó nhuốm máu. Gia đình của ông Cầu và những người còn lại chắc hẳn đều nhận ra điểm này. Thoáng nét thất kinh trên khuôn mặt, nhưng tuyệt nhiên chẳng ai dám thốt lên câu nào. Họ chăm chú xem màn biểu diễn tiếp theo của thầy Luật. Thầy dùng chiếc kim máu xuyên đâm qua khe từ bốn góc của chiếc quan tài. Một lực hoàn hảo, không quá nhẹ cũng không quá mạnh. Chiếc kim cũng không thấy có dấu hiệu cong veo. Sau đó thì thầy lào khào đọc chú bằng tiếng Hoa. Hết hồi chú thì thầy Luật lại rút chiếc kim ra khỏi một góc. Cho đến khi mà rút kim ở góc cuối cùng, lập tức khói đen rút sạch. Khỏi phải nói lúc này ai ai cũng đều có một phen kinh hồn bạt vía. Thầy Luật xuất hiện như là một vị tiên đạo. Làng đồng này may mắn có sự xuất hiện của gia tộc đạo sĩ này tới đây làm phúc để cứu người. Ông Cầu mừng rỡ ra mặt, ông liền lên tiếng: hay quá, khí đen bay sạch cả rồi. Nói đoạn thì ông Cầu bỗng ngừng lại vài giây rồi tiếp tục nói: thế nhưng mà mẹ con nằm ở trong đó có bị ảnh hưởng gì không thầy? Thầy Luật liền đáp: hiện giờ thì tôi chưa có dám nói, chuyện này vốn dĩ ban đầu đã bất thường rồi. Đến đâu thì sẽ khắc phục đến đó. Nào, anh Cầu hãy giúp tôi làm cách địa khí đi. Ông Cầu khẽ ngớ người nhưng sau đó thì vội vàng gật đầu rồi chạy đi lấy thau nước lã. Thằng Nam ngớ người, chắc nó đang thắc mắc cách địa khí mà thầy Pháp nói với bố nó là gì. Nó quay ra bắt gặp ánh mắt nghiêm trọng của mẹ. Nó đành phải nuốt câu hỏi đó vào trong rồi chờ diễn biến tiếp theo xảy đến. Vài phút sau thì ông Cầu từ ngoài bờ giếng bê một thau nước đã gần đầy đến bên. Bà Thu cũng vừa được ông thầy cử đi lấy những chiếc bát tô. Tất cả đều được bày biện la liệt xuống sàn nhà. Thầy Luận bảo ông Cầu đổ vào 8 cái bát, sau đó thì sai người kiếm 2 chiếc ghế băng, đặt song song với nhau thành một khoảng vừa đủ chiều dài của cỗ quan tài. Mỗi chiếc ghế có 4 chân, tổng cộng 2 chiếc ghế có 8 chân. Tương đương với một chân là một chiếc bát tô nước lã được đặt ngay ở bên dưới. Trên ghế được ngâm ở trong nước. Thằng Nam mắt chữ A mồm chữ O đầy vẻ kinh ngạc. Nó liền buột miệng thốt lên. Hóa ra đây chính là cách địa khí phong thủy. Nhưng mà cái này liệu có tác dụng gì chứ? Người lớn mải làm không ai nghe thấy thằng Nam đang nói gì cả. Ông cậu cũng làm xong phần việc mà thầy Pháp bảo. Ông gật đầu ra hiệu cho thầy. Thầy Luận lại hô mọi người nhấc quan tài lên. Quan tài của cụ Dần một lần nữa được nhấc lên một cách để thuận lợi. Sau đó thì thầy Luận sai Nam đem bài vị của bà nội đặt lại lên trên. Nhìn những cái bát dưới chân ghế, Nam đâm ra có chút lo lắng. Trọng lượng quan tài không hề nhẹ. Nam sợ những cái bát không chịu được sức nặng sẽ vỡ. Nhưng mà khi quan tài được đặt lên hai chiếc ghế băng, tám cái bát không hề có một chút động tĩnh gì. Ngay đến cả nước trong bát cũng không hề bị sao động. Chứ đừng nói đến cái bát bị nứt. Hoàn thành xong mọi việc trở lại như cũ thì cũng đã đến 3 giờ sáng. Đó là giờ đưa bà cụ ra đồng chôn theo như dự tính của thầy Luật. Tuy nhiên kế hoạch đó đã bị đổ bể. Đành để cho thầy tính lại giờ mới. Bên ngoài trời vẫn còn sáng trăng, ai nấy đều đã thấm mệt. Thầy Luật đành dặn dò mọi người về nhà nghỉ ngơi. Lần này đội đưa ma căn bản cũng không có chút do dự nào, liền lập tức xin phép chủ nhà và rời đi. Đoàn người đi hết thế hai vợ chồng của ông cầu vẫn có vẻ lấn cấn. Do dự, thầy Luật mỉm cười rồi trấn an. Tôi biết, việc quan tài của bà cụ rơi xuống đất có ảnh hưởng rất lớn tới tâm trạng của các vị. Mà dựa trên mọi việc đã xảy ra, tôi cũng đoán được đôi chút. Câu nói đầy ẩn ý của thầy Luật khiến cho ba người gia đình của ông cầu không khỏi tò mò. Nét căng thẳng luôn ngự trị trên gương mặt ban nãy đã tiêu tán hết. Thầy Luật lại lấy được vẻ tinh anh, quắc thước của vị đạo sĩ ngoài 60. Thầy nói tiếp lời còn đang dang dở. Không còn cách nào khác, vẫn phải khởi âm rồi. Ông cầu trầm mặc rất lâu rồi nói với thầy. Đành phải thế thôi thầy ạ. Thầy Luật liền nhanh chóng quay qua nhìn Nam, rồi lại nhìn vào vết chu sa trên trán của nó. Thầy Luật liền nói. Nam, con qua nhà ông lấy hộ ông ít đồ nhé. Thằng Nam liền ngập ngừng, thực chất thì nó sợ phải đi một mình trong hoàn cảnh này. Người của Nam khẽ run lên. Cháu... Dường như đã hiểu ra chuyện gì đó, ông cậu tỏ ra ái ngại. Hay là để con đi thay cháu được chứ thầy? Đêm hôm thế này để nó đi một mình là không có tiền. Thầy Luận liền quả quyết đáp. Anh với chị phải ở nhà lo chuyện khác. Cứ để cho thằng Nam nó đi đi, thanh niên gần 18 tuổi chứ có phải gì đâu. Thằng Nam liền quay qua nhìn bố bằng một ánh mắt cầu cứu, nhưng thầy Luận đã kịp thời lên tiếng. Con giữ chiếc vòng huyết long của ông đi để tránh gặp những thứ không sạch sẽ. Cộng với nốt chu sa của ông vừa bôi cho con cứ như vậy yên tâm nhé. Còn đến bảo bác Hoàn mở cửa điện, vào trong đó qua ô bàn thờ tổ và mẫu của một cây kệ gỗ. Ở ô thứ hai bên trái có một hộp gỗ đang niêm phong khóa. Con cầm mang qua đây. Ông phải để ở đây để xử lý tiếp chuyện cho bà nội. Nói rồi thầy cởi chiếc vòng gỗ huyết long mà đeo vào tay cho Nam. Ánh mắt của ông chất chứa đầy ẩn ý. Ánh mắt quắc thước nhưng mà càng nhìn càng thấy như bị hút vào một hố đen không đáy. Vẻ kiên quyết của thầy Luật khiến cho Nam khó lòng mà từ chối. Nam dè dặt đồng ý. Bố đưa cho cậu chiếc đèn pin và dặn dò cậu vài thứ. Xong xuôi thì ông mới an tâm để cho cậu đi. Nam vội vã ra đi. Vừa đi vừa sợ hãi cố gắng nhớ kỹ lời của ông Luật đã dặn dò. Trên đường không cần biết thứ gì. Hoàng có ai gọi đều không được quay đầu, cứ mặc kệ mà đi. Như vậy thì sẽ không gặp bất trắc gì cả. Dẫu vậy Nam vẫn bị ảnh hưởng bởi hiện tượng siêu nhiên mà cậu chứng kiến vừa qua. Cơ thể có chút run rẩy. Rõ ràng trời giữa tháng 7 mà Nam lại cảm thấy cơn ớn lạnh mơn trớn da thịt của cậu suốt cả đường đi. Thi thoảng cậu lại có một linh cảm ai đó đang theo dõi mình, cho nên đi được vài bước cậu lại quay lại kiểm tra. Chết cha rồi. Quên mất ông Luật dặn mình không được quay đầu lại nhìn. Phải làm sao bây giờ chứ? Sợ quá đi mất thôi. Bà sống khôn thác thiêng thì bảo vệ cho con nhé bà. Nam lẩm bẩm ở trong miệng nói như là tụng kinh. Thế rồi Nam nhắm mắt đi về phía trước. Cậu đi mãi rồi bắt đầu chạy thật nhanh. Khổ sở mãi mới đi đến nhà ông Luật. Quả thật là có bác Hoàn, cháu trai của ông đã đợi sẵn ở đó. Bác hơn bố của năm 2 tuổi, nhưng chồng bác chỉ như ngoài 30. Nước da kháng trèo cùng với một khuôn trăng đầy đặn, chỉ cần thêm bộ tóc dài thì giống hệt phụ nữ. Bác là cậu đồng cho nên hay tổ chức hầu đồng ở trong làng cho mọi người đến hầu. Nhìn thấy Nam, bác Hoàn niềm nở rồi chào đón. Thằng cô Nam nhà cậu đến rồi đó hả? Vào đi, cửa điện đã mở sẵn rồi đấy. Nam lễ phép chào hỏi. Trong đầu của cậu chợt lóe lên một suy nghĩ. Thầy Luận phiền phức thật, người nhà đông như vậy sao không nhờ họ đem qua luôn, bảo mình biết tìm đồ ở đâu cơ chứ. Theo chỉ dẫn, Nam vào đúng điện thờ nhà ông cậu. Điện thờ tổ của nhà thầy cúng đúng là đồ sộ. Nam phải choáng ngợp với sự hoành tráng của các bàn thờ, đồ lễ, ngựa và oản hoa quả chất thành núi. Mắt của cậu chợt dán góc vào chính giữa trong phòng. Chỗ đó có một bàn thờ, trên bàn thờ treo một bức ảnh hình như là một vị đạo sĩ. Nhưng thứ cậu quan tâm hơn cả là đồ vật đặt trên bàn thờ. Trên đó có hai người rơm nho nhỏ, hơn nữa là hai người rơm nhìn thế nào cũng có chút kỳ dị. Người của bọn chúng còn mặc hai cái áo giống hệt nhau. Nam cảm thấy hai chiếc áo trông thật quen mắt. Nam nhăn mày nhớ lại. Giây tiếp theo cả người của cậu giật nảy lên vì kinh hãi. Hai chiếc áo kỳ quái đang mặc trên mình của hai con rối này đích thị là bản thu nhỏ của cái áo liệm đang mặc cho bà nội khi nhập vào quan tài. Thắp sáng cả điện là bóng đèn tuyếp đỏ cho nên càng tăng thêm độ bí hiểm và âm u. Nam mất vài phút để khám phá, chợt nhớ ra việc chính phải làm. Cậu vội vàng tìm kệ gỗ mà thầy Luật nói. Quả đúng là có cái chiếc kệ rất to, mỗi ngăn lại có một cái hộp gỗ kích thước khác nhau. Xen lẫn vào còn có những chậu cây có lá dài, điểm xuyết một vài nhành hoa màu trắng tinh khôi. Dưới thân cây, Nam có thấy bộ quả trứng gà. Cậu không rõ tại sao ông Luật lại đặt trứng gà ở đó. Sự tò mò trỗi dậy trong đầu của cậu cùng ý muốn khám phá và hiếu động. Cậu đánh liều nhặt một quả ở dưới chậu cây gần nhất. Khi cầm vào, Nam khẽ thốt lên. Ôi trời, sao nó nhẹ thế? Nam lắc lắc qua lắc lại để kiểm tra. Quả nhiên quả trứng bị rỗng ruột. Chắc chắn những thứ ở đây có vấn đề. Tại sao quả trứng lành lặn lại bị hút lỏng bên trong như vậy? Nam đặt nó lại chậu cây rồi cậu kiểm tra những chậu khác. Kết quả đều giống nhau. Cứ như thể chính cái cây đã ăn hết ruột quả trứng vậy. Đột nhiên Nam lại cảm thấy rùng rợn. Nam nhớ tới lời của bà nội từng nói lúc còn sống. Bà thường hay đến điện của nhà thầy Luật để bái cô đồng. Bà kể điện thờ nhà thầy Luật cho bà cảm giác một bình an ấm áp. Cứ một tuần bà nội của Nam lại phải đến nhà của thầy một lần. Nhưng Nam lại thấy khác. Ở cửa thánh thế này, Nam lại thấy mình hình như bị nuốt trọn, ngột ngạt đến khó thở, bất an càng thêm bất an. Đang mải miết với dòng suy nghĩ, Nam thấy tiếng dép loẹt xoẹt đập bên ngoài, giống như là người đó đang tiến lại gần. Cậu vội vàng lấy chiếc hộp mà thầy Luật cần rồi nhanh lẹ bước ra. Tiếng bước chân ban nãy là của bác Hoàn. Trông thấy cậu, bác Hoàn lại nở một nụ cười tươi rói. Bác nói, lấy được đồ rồi hả? Cháu về đi kẻo lỡ việc, để bác đóng cửa cho. Vâng, cháu chào bác Hoàn. Nam cúi đầu chào lia lịa rồi ôm chiếc hộp khư khư trong tay. Lần này rút kinh nghiệm, cậu chạy một mạch thật nhanh về nhà. Cũng may dọc đường chẳng có chuyện gì xảy ra. Nam đưa cho thầy Luật một chiếc hộp và trả cho thầy vòng huyết long. Kể từ lúc khám phá ra bí mật của nhà thầy, cậu lại thích sợ. Tuy nhiên cậu không dám ho he gì về sự tò mò tiện tài nhà thầy khi nãy. Thầy Luật mở chiếc hộp bằng chìa khóa treo trong vòng cổ. Nắp hộp mở ra, đó là một sớp bùa với đủ màu sắc. Chữ viết thỉnh thù viết trên đó cũng rất kỳ quái. Đặc biệt mực viết càng không phải là mực tàu bình thường. Nó có màu khác lạ. Nam đã nhìn thấy nó ở đâu. Lại là một thứ cảm giác rất quen thuộc và bất an. Máu. Cụm từ này lóe lên trong đầu của Nam. Nó giống hệt như là màu ám trên cái kim khâu của thầy Luật. Nam đánh liều đem thắc mắc hỏi thầy. Dù chắc mầm thầy sẽ không trả lời câu hỏi này. Chữ viết trên lá bùa này làm bằng máu đúng không ạ? Thật bất ngờ, thầy Luật chẳng ngần ngại trả lời, khóe miệng cười nhếch lên ông nói. Cháu quả thật là tinh ý. Ông viết bằng máu gà trống đó. Cả cây kim mà ban nãy ông sử dụng cũng được ngâm trong máu gà trống.
Mọi thắc mắc được giải tỏa, mối nghi ngờ của Nam đã vơi đi phần nào. Tuy nhiên những cái cây kỳ lạ cùng quả trứng gà dưới gốc, hai hình nộ mặc áo liệm quả thật quanh quẩn mãi chẳng rời.
Bây giờ bắt tay vào làm lễ nha anh cầu.
Giọng nói trầm khàn của thầy luật vang lên.
Dạ được à.
Ông cầu đáp gọn. Thầy luật dùng 7 cây nến đặt dưới chân quan tài. Cách sắp xếp theo hình thù bắt đầu thất tinh trận. Lúc này thầy luật mới lấy ra một tấm bùa chú màu đỏ. Thầy lầm nhầm niệm chú rồi mở nắp áo quan, dán thẳng nó trên trán của cụ Dần.
Ông cầu nhìn rõ hành động bất ngờ này của thầy, ông vội vàng căn ngăn.
Ôi chết thầy ơi, tại sao lại yểm vào người mẹ con?
Thầy luật liền lớn tiếng.
Cậu tưởng tôi không biết làm bùa đó hả? Cậu có biết tình thế hiện tại như thế nào không? Mẹ cậu có đến 9 phần là quỷ ăn hồn rồi.
Ông cầu sừng sốt, cổ họng của ông căng cứng lại, ông lắp bắp.
Cái gì à? Thầy nói là mẹ con bị quỷ ăn hồn, lúc còn sống mẹ con vẫn bình thường cơ mà.
Thầy luật liền đáp. Có những thứ mà giải thích ra chưa chắc người thường có thể tin nổi. Bà nhà cậu đã bị quỷ cướp hồn và giờ độc. Sau khi chết đi thi thể vẫn còn đầy âm khí. Nếu không ngăn chặn kịp thời có thể hóa thành trùng về bắt con bắt cháu chết theo.
Nghĩ đến đây ba người của nhà gia đình ông cầu vô cùng hoảng sợ. Trùng tăng liên táng luôn là nỗi ám ảnh mỗi khi có người trong gia đình chết và giờ độc. Kể đến trong làng năm ngoái có gia đình 2 năm chết 7 người. Chính thầy luật là người hóa giải trùng của nhà họ. Bà Tu nghe xong thì liền nhăn mặt quay qua chỉ trích chồng.
Cái ông này chưa gì mà đã nhảy cẫng lên, để im cho thầy còn làm lễ.
Ông cầu ngại ngùng xin lỗi.
Dạ con ngu muội quá, thì bỏ qua cho con mà lo tiếp cho mẹ con thầy nhé.
Thôi được rồi, tôi không để bụng đâu.
Lá bùa chấn niệm được dán chặt trên trán của cụ Dần. Sau đó thầy bảo ông cầu trực tiếp đóng nắp quan tài lại. Thầy lại lấy ra rất nhiều cây đinh sắt, đem chia cho ông cầu một nửa chỗ đinh, và thầy giữ lại một nửa. Thầy bảo ông cầu cùng mình đóng đinh quanh quan tài của bà cụ. Ông cầu không hề nghi ngờ gì, lập tức làm theo. Những chiếc đinh chưa kịp đóng vào trong nắp quan tài, nó đã bị phát ra một âm thanh dữ dội. Âm thanh quá bất ngờ khiến cho mọi người phải dừng công việc lại.
Không hay rồi, mau giúp tôi giữ nắp quan tài lại.
Thầy luật kinh hãi và hô lên. Thầy vừa hô lên, thứ âm thanh phát ra từ quan tài vang lên rõ mồn một và dữ dội. Hơn nữa nắp quan tài khép bật lên, sắc mặt của ông cầu bất chợt trở nên u ám. Cả người nhảy lên quan tài trực tiếp ngồi lên. Nhưng dường như chỉ có tác dụng giữ yên nắp quan tài, còn thanh âm bên trong liên tục phát ra. Ruột gan của ông cầu rối bời, tay chân luống cuống hoàn toàn bị động. Thằng Nam và bà Thu sợ quá cứ đứng chôn chân và la lớn. Trước tình thế ngàn cân treo sợi tóc, thầy luật một tay phụ ông cầu chèn quan tài, đồng thời ông hét lên.
Ai đó mau bắt con gà trống vào đây, lấy dao cắt tiết con gà trống, hướng vào quan tài cho máu bắn lên đi nhanh lên.
Bắt được tín hiệu, bà Thu cuống cuồng tìm con gà trống khi nãy, xui rủi thế nào mà nó bay ra khỏi lồng từ bao giờ. Hiện giờ nhà chỉ có một con gà trống này, bà Thu thực sự quá rối trí mà chẳng nghĩ ra thêm được điều gì.
Con gà mất rồi, Nam ơi sẽ tìm cùng mẹ. Trời đất ơi, cái quái gì đang diễn ra vậy chứ?
Ông cầu dần dần kiệt sức mà thốt lên.
Hai mẹ con của bà Thu loay hoay bới móc từng ngóc ngách. Chồng bà và thầy luật vẫn còn đang cố gắng cầm chừng bên trong, chỉ mong kéo dài thời gian. Nắp quan tài như bị ma lực làm cho rung chuyển điên cuồng. Nghe thấy tiếng động, bà con hàng xóm bù đến nhà của ông cầu ngày càng đông. Cảnh tượng hiện giờ đến tưởng tượng họ cũng chưa một lần dám nghĩ. Đàn ông bảo nhau hợp lực phụ giúp ông cầu một tay. Phải đến 6 người vây giữ quan tài của cụ Dần, nhưng vẫn không chế ngự được nó.
Cô Thu, lấy tạm con gà trống nhà tôi đi, mau lên, trời chưa sáng khó tìm lắm.
Bà Hoài tất tả bắt con gà trống choi của nhà mình mang sang cho bà Thu dùng.
Ui em cảm ơn chị nha, cô gà đi rồi.
Bà Thu liền mừng rỡ kêu lên. Thầy luật nhanh tay lấy con dao khứa thật mạnh, cổ gà trống bị đứt lìa, máu phun ra bắn thẳng vào quan tài.
Còn chút máu cuối cùng con vẫn bị thầy luật dốc lên, lắc mạnh cho đến khi giọt máu cuối cùng được nhỏ xuống. Cảnh tượng chết chóc trông thật dã man, nhiều người yếu bóng vía phải quay mặt đi. Khoảnh khắc tiết gà bắn lên quan tài thình một tiếng, nắp quan tài bỗng dưng hạ xuống, sau đó không còn chút động đậy gì nữa.
Thành công rồi.
Đám hàng xóm hiếu kỳ nói. Ông cậu khẽ run lên vì vui mừng, xem ra tiết của gà trống rất có tác dụng. Bỗng đâu có tiếng của gà gáy. Ngay lúc đó thì con gà trống của nhà ông cậu từ đâu bay đến, đậu trên nắp quan tài gáy lên từng tiếng. Bà Thư bực bội phát khóc. Bà nghiến răng cành cạch nắm lấy cánh con gà, giơ nó lên rồi chửi cho bõ tức. Tiên sư nhà mày con súc sinh này, lúc nhà bà cần thì mày trốn đi đâu vậy? Ngoài trời đang tờ mờ sáng, bình minh đã lấp ló sau khe núi. Cả nhà ông cầu phải chật vật thức trắng đêm. Thầy Luận cũng tiểu tụy đi trông thấy, đôi mắt chúng sâu thâm đen, làm hai gò má có một cảm giác nhu lên. Thì thiểu thảo nói, vậy là đã ổn à rồi. Sở dĩ con gà trống là vật chí dương, cho nên khi khởi quan lên, nó mới phải đặt gà trống lên quan tài. Nó còn giúp trấn áp quỷ hồn, có thể làm cho linh hồn của người chết kinh sợ. Xong việc cho bà mà có gà trống tự nguyện bay lên, âu cũng là một việc tốt. Gọi đội tang lễ đi, giờ ngọ trưa này có thể đưa bà đi được rồi. Những chiếc đinh đã thuận lợi đóng trên quan tài của bà cụ Dần. Đúng giờ ngọ, lễ khởi quan đã được bắt đầu. Mọi chuyện diễn ra êm xuôi ngoài mong đợi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.